Đây là tiết mục đặc biệt Con trẻ cần có người thầy tốt. Giáo dục truyền thống, niềm vui vô tận. Xin kính chào thầy. Chào mọi người. Chỗ tiết mục của chúng ta xem đến đây, tôi tin là rất nhiều phụ huynh, thầy cô giáo dường như đều có ấn tượng là văn hóa truyền thống rất là khắt khe, nghiêm khắc, thậm chí còn rất là khô khan. Trên thực tế, đó là sự hiểu lầm. Văn hóa truyền thống chẳng những không khô khan mà còn vô cùng sinh động, rất có ý nghĩa. Tôi xin đề nghị trường học của các cô mua truyện thiếu nhi cho học sinh. Thư viện hãy để nhiều truyện thiếu nhi. Loại truyện thiếu nhi này sau thời kỳ dựng nước, vào những thập niên 50-60 thì có rất nhiều, như là Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký đều rất hay. Bọn trẻ cầm lấy cuốn truyện này thì thích chẳng rời tay. Bạn hãy xem ánh mắt của chúng đọc rất say mê. Hãy chuẩn bị những sách thư pháp hay trong các thời đại về kiểu truyện Lệ Khải, Hành Thảo, Cổ Họa cho chúng. Sư phụ thường nói là những thư pháp và hội họa thời xưa hãy để cho bọn chúng thường nhìn thấy. Những thứ này đặc biệt có thể khiến cho trẻ nâng cao trình độ hàm dưỡng văn hóa của chúng. Những thứ này có thể âm thầm ảnh hưởng đến chúng, mang lại niềm vui cho chúng. Các học sinh có lớp học hội họa, lớp học thư pháp, tai của chúng nghe thấy những điều gì? Bạn xem, khi trẻ ăn cơm, chúng ta phát cho trẻ nghe về chuyện Tam Quốc Diễn Nghĩa do lão tiên sinh Viên Khoát thành kể. Vì sao vậy? Tôi cho là trẻ em trường văn hóa truyền thống, thứ nhất là phải có hứng thú đối với lịch sử. Bạn nói với chúng về Lưu A Đẩu, chúng ở đó ngây người ra vì chúng thành Lưu A Đẩu rồi. Như vậy thì không được. Chúng phải có hứng thú với lịch sử. Do thời đại của chúng tôi, làm thế nào để hiểu rõ về lịch sử truyền thống văn hóa của dân tộc đây? Là xem kịch, nghe bình thư, nghe bài dè, nghe những thứ văn nghệ, kịch nghệ như thế này. Mỗi ngày đều đang dạy người. Bạn xem những vở tuồng của Hà Bắc, Sơn Đông, cải lương hát bội, như các vở tuồng ở Giang Nam, đàn ca tài tử, đều là những tiết mục mà người dân thích nghe. Vào dịp lễ Tết, cho dù là thầy cô giáo hay là sinh viên đại học, cho đến học sinh tiểu học, đều nghe các ca khúc ca cổ, ca nhạc dân tộc như hài kịch, bài dè, trống chầu. Những thứ văn nghệ như vậy đều lấp đầy những thời gian rảnh rỗi của chúng. Tuy cần phải có sự tiết chế, nhưng vẫn để cho trẻ tiếp xúc. Không tiếp xúc không được. Phải để trẻ biết những khúc hí kịch nghệ thuật này. Mọi người đều rất thích loại hình này. Nội dung bên trong rất tốt. Ví dụ như Tam Quốc Diễn Nghĩa, con trẻ cần phải biết lịch sử, chúng thích nghe. Bản thân các em học sinh cũng biết bình thư, nghe bạn ấy bình không ai mà chẳng thích. Tôi nhớ vào đầu năm thập niên 80, lúc đó tôi học tiểu học, tôi còn nhớ những vở nhạc phi truyện, thuyết nhạc toàn truyện của Lưu Lam Phương, và người đều hoan nghênh. Chính mắt tôi trông thấy lúc đó, cả xóm chẳng có người nào mà không đổ xô đi xem. Vì sao tác phẩm thuyết nhạc toàn truyện được lưu truyền như vậy? Là vì bốn chữ tinh trung báo quốc, bên trong còn có hiếu đạo, đúng sai, thiện ác tốt xấu. Tôi còn nhớ nhân vật không có lỗ mũi này. Vừa nhắc đến người này thì hình ảnh về nhân vật phản diện này liền hiện ra. Chúng tôi từ nhỏ đã nhận qua sự giáo dục như vậy. Người xấu thì sẽ có bộ dạng xấu xa, người tốt thì có hình dạng tốt đẹp. Hiện nay thì không còn những sự phê bình như vậy nữa. Vừa gặp mặt thì không nhận ra được đâu là người tốt kẻ xấu. Hiện nay phim truyền hình đều dạy điều này, dạy người trở nên hồ đồ. Trên thực tế thiện ác thị phi tốt xấu rất là rõ ràng. Người thực sự trong nghề, xem sách xưa, người thường nhận được sự giáo dục này, đặc biệt là những vị cao nhân tiếp nhận giáo dục thánh hiền. Người nào ở trước mặt, họ vừa nhìn thì biết ngay là thiện ác, đúng sai, tốt xấu, các hung họa phước đều nhìn ra. Sau khi người này đi rồi thì họ sẽ nói cho con cháu họ là mấy hạng người này cung kính nhưng chớ thân cận, không cho phép qua lại. Vì sao vậy? Họ đem tất cả nguyên nhân kể ra cho con cháu. Nếu các con thân cận với họ thì sẽ học những điều hư. Từ nhỏ phụ huynh phải dạy không cho phép thân cận với những người xấu đó. Trẻ làm sao biết được những điều này? Lúc nãy tôi đã nói rồi, từ những vở tuồng đó, bao gồm những tiết mục rất hay của truyền hình. Nói thật ra, thời đầu của thập niên 80 dường như chẳng có ô nhiễm gì cả. Tôi còn nhớ một bộ phim hoạt hình tên là Câu chuyện về chú chuột chuỗi. Lúc nhỏ tôi đã xem bộ phim này. Hiện tại tôi muốn đề nghị cho các bé ở mẫu giáo xem. Những bé ở mẫu giáo vẫn thích xem, có phải không nào? Nhớ đúng là như vậy ạ. Bọn trẻ xem câu chuyện về chú chuột chuỗi cảm thấy rất là thân thiết. Quan trọng nhất chính là câu chuyện về chú chuột chuỗi này, cho dù chỉ là một bộ phim hoạt hình, nhưng tình tiết của câu chuyện đã truyền tải ý nghĩa chân thiện mỹ cho người xem, vô cùng hài hòa, vô cùng ấm áp. Đúng vậy. So với bộ phim hoạt hình Tom and Jerry của Mỹ thì không như nhau. Bộ phim kia thì chúng chạy đuổi nhau khắp nơi, không đánh nhau thì cũng bày ra những trò xấu xa, chung quy đều là đánh tới đánh lui. Còn phim chuột chuỗi thì không như vậy. Nói thật là không như vậy. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị cho các con những tác phẩm điện ảnh tốt đẹp. Bản thân của tác giả phải đọc sách xưa. Có dịp tôi sẽ cho mọi người xem bộ phim Đại Náo Thiên Cung. Lúc nhỏ tôi đã xem bộ phim hoạt hình này. Tôi còn làm thuyết minh cho mọi người trước khi xem nữa. Tôi nói mọi người xem đây là Tô Ngộ Không, là nhân vật trong Tây Du Ký. Mọi người cần biết Tô Ngộ Không đại biểu cho điều gì. Nhìn thấy người là muốn đánh chết. Người đó là người như thế nào? Là yêu quái biến hóa ra. Mắt thần của Tô Ngộ Không nhìn thấy được chân tướng, liền đánh chết nó. Như vậy có đúng không? Không đúng. Đây là đại biểu cho điều gì? Cho tâm sân hận của con người. Người xem phải hiểu là đạo lý trong Tây Du Ký rất sâu. Bạn xem Trư Bát Giới vừa tham lam vừa lười biếng, vừa ngốc vừa khờ. Nhân vật này đại biểu cho ngu si. Điều này rất rõ ràng. Mọi người hãy xem cho kỹ bên trong có nghĩa lý của nó. Bạn xem Đường Tăng là sư phụ của họ, tuy chẳng đánh ai cũng không mắng ai, một mức từ bi, nhưng mà bên trong có trí huệ. Sư phụ vẫn là sư phụ. Lúc xưa tôi đối với điều này không hiểu rõ. Tôn Ngộ Không nhào lộ một cái là 10 vạn 8000 dặm, nhưng nhảy không thoát được bàn tay của Phật Tổ Như Lai. Nghi vấn của tôi về điều này đặc biệt lớn. Nhưng hiện nay tôi học Phật rồi, đã hiểu ra như thế nào được gọi là Như Lai. Đó chính là tự tánh có mặt ở nơi nơi. Tỳ Lô Giá Na Phật là Pháp Thân Phật, mọi người đều sẵn có mặt ở khắp mọi nơi. Chẳng phải như vậy sao? Cho nên bạn có nhào lộn đến đâu cũng không thoát được. Đó là tự tánh. Bạn mới hiểu được Như Lai Phật đại biểu cho tự tánh, Tôn Ngộ Không đại biểu cho tâm sân hận của bạn, oán hận người khác, ghét cái ác như ghét kẻ thù. Như vậy không như pháp rồi. Bạn đánh chết người khác thì sai rồi, phải nên giáo dục họ. Ác cùng cực tai họa đến. Câu này là trong Đệ Tử Quy. Từ nhỏ phải dạy cho trẻ là con người có thể được giáo dục tốt. Bạn đánh chết người đó để làm gì? Không được dạy trẻ học theo Tôn Ngộ Không. Bên trong bộ phim có đạo lý nhà Phật rất sâu. Cho nên trước khi xem bộ phim hoạt hình Đại Náo Thiên Cung, chúng ta phải giải thích trước các con. Nhớ không được bắt trước Tôn Ngộ Không. Các con xem nó Đại Náo Thiên Cung, đánh hết nơi này đến nơi kia, còn tạo khẩu nghiệp mắng cả Ngọc Đế như vậy thì sai rồi. Ngọc Hoàng Thượng Đế là Thiên Chủ của cõi trời Đao Lợi. Sách Pháp Uyển Châu Lâm của nhà Phật kể là bạn dám mắng ông trời thì gan của bạn thật to. Ông trời thật sự có sứ mệnh giám sát nhân gian, phải là một vị thần vị tiên có đức lớn thì mới đảm nhận vị trí này. Điều này chúng ta học Phật thì mới biết. Lúc trước chúng ta không hiểu. Cho nên có lý do tạo phản. Đây là lý do toàn thể xã hội đều bắt chước Tôn Ngộ Không, đánh đổ những điều này, những thứ yêu ma quỷ quái, cho mình là đại ca. Điều này không thể được rồi, hoàn toàn sai lầm rồi. Cho nên trước khi xem những phim hoạt hình này, chúng ta phải giảng giải cho trẻ, bằng không các con sẽ bị trúng độc, sẽ bị ô nhiễm. Ngày hôm sau chúng dám mắng thầy giáo. Vì sao? Vì Ngọc Hoàng mà chúng còn dám mắng thì thầy giáo ăn thua gì chứ. Những bộ phim hoạt hình như thế này đều có tác dụng phụ. Phải làm như thế nào đây? Dạ phải, sau khi bọn trẻ xem xong Tây Du Ký, nghe tiên sinh Tôn Kính Tu giảng về Tây Du Ký, rất là thích nghe. Sau khi nghe xong thì rất nhiều trẻ đều muốn trở thành Tôn Ngộ Không, rất dũng cảm, có thể giúp hàng yêu phục ma. Cho nên bọn trẻ rất là biết biểu diễn phim Tây Du Ký. Sau đó chúng nói: "À, ngươi là yêu quái à, ta đánh chết ngươi, hãy ăn một ngày của ta." Lúc này thầy cô phải giảng giải cho học sinh về đạo lý ở bên trong. Yêu quái chính là người xấu, họ bị tạp khí làm ô nhiễm nên trở thành yêu quái. Cho nên nếu con người bị ô nhiễm bởi tạp khí cũng biến thành yêu quái. Đối với những người có tạp khí nặng thì chúng ta phải làm sao? Phải cùng khuyên thiện, cùng lập đức. Nếu như đánh chết họ, họ đi vào địa ngục, sau khi trở ra họ vẫn làm yêu quái, bởi vì họ không thay đổi tạp khí. Điều quan trọng là bạn đã tạo sát nghiệp rồi. Dạ đúng mà. Cho nên Đường Tăng đã đến cứu Tôn Ngộ Không. Đường Tăng niệm chú khẩn cô, vừa niệm thì đau đầu không chịu nổi. Lúc nhỏ tôi xem nghe không hiểu, nhưng khi học Phật rồi thì hiểu ra Đường Tăng niệm Phật để khống chế tâm sân của Tôn Ngộ Không, chính là ý nghĩa như vậy. Không để cho tâm sân của Tôn Ngộ Không phát tác, hàng phục tâm oán hận của Tôn Ngộ Không, cái tâm muốn giết người hận người, hàng phục cái tâm xem người ác như kẻ thù, chính là đại biểu cho ý nghĩa này. Không phải bảo bạn là thấy người ác thì phải tiêu diệt họ, không phải như vậy, mà phải giáo dục họ. Cho nên chúng ta phải học Phật Bồ Tát. Đến sau cùng yêu quái đều bị Phật Bồ Tát thu phục, như Hồng Hải Nhi bị Quan Âm Bồ Tát thu phục làm thiện tài đồng tử. Đây chính là sự thị hiện của Phật Bồ Tát cho chúng ta xem. Vậy chúng ta là đối với người ác cũng phải giáo dục họ, giúp họ trở thành người tốt. Đây mới thật sự là hàng ma phục yêu, không phải là đánh chết họ. Trong lúc ăn cơm hãy để trẻ nghe bình thư. Điều này có gì tốt? Để trẻ thông thuộc lịch sử, hiểu rõ lịch sử, chúng ta tiếp xúc sẽ cảm thấy nghe rất thích. Đừng để khi hỏi chúng bình thư là gì, chúng bảo chưa từng nghe qua. Như vậy thật là đáng thương. Chỉ biết những thứ nhảm nhí này, hở hang khiêu gợi như thế này mà cho là đẹp, hát những bài hát thịnh hành, điều này là gì? Không biết xấu đẹp là gì. Bên trong đó có chân thiện mỹ huệ sao? Nghe bình thư thật sự có chân thiện mỹ huệ. Tôi ở Bắc Kinh liên hệ với con gái của Viên lão tiên sinh. Tôi mong lão tiên sinh được mạnh khỏe trường thọ, đọc nhiều bộ sách nữa, như là Nhi Thập Tứ Hiếu, đem những tác phẩm chân thiện mỹ huệ của người xưa giảng cho mọi người. Lĩnh vực hài kịch có bậc thầy Hầu Bảo Lâm, hãy để cho trẻ nghe ông ấy. Bên trong có rất nhiều điều tốt đẹp, điều gì không phù hợp thì không nên nghe. Khi trẻ xem những tác phẩm này sẽ hiểu rõ về những vở tuồng trong dân gian. Đây mới là văn hóa chân thật. Hóa chính là cảm hóa mọi người trở thành tốt, khiến cho năng lực biểu đạt của các học sinh được tốt. Chúng sẽ biết kể chuyện. Lớp của các cô có tiết mục kể chuyện phải không? Mỗi ngày mỗi em trực ban kể một câu chuyện, lên bục kể về chuyện Nhị Thập Tứ Hiếu, kể những câu chuyện về bát đức của người xưa. Nhất định là phải kể những chuyện đó. Từ nhỏ năng lực diễn đạt của chúng sẽ được tốt. Theo nhà Phật mà nói thì đó là gì? Dùng miệng tu công đức, tu phước báo. Chỉ nói những lời tốt đẹp này, sau này khi các em nói chuyện thì người khác sẽ tin tưởng. Nếu như từ nhỏ đã ăn nói những điều nhảm nhí, học cách nói chuyện của những ngôi sao điện ảnh trên truyền hình, thì khi trẻ lớn lên nói những lời đàng hoàng sẽ không nói được rồi, sẽ ăn nói vụng về, chẳng có người nghe. Đó chính là ác khẩu, quả báo ác khẩu của khẩu nghiệp. Tôi có chuẩn bị cho mọi người một bộ phim để chiếu cho trẻ xem. Bộ phim tài liệu về các câu chuyện kể của tiên sinh Tôn Kính Tu rất là hay. Bạn xem vì sao ông kể chuyện hay như vậy? Thật sự là niềm hạnh phúc của bọn trẻ chúng tôi. Tôi hy vọng càng có nhiều người xem nhiều những tiết mục như thế này. Bạn xem ông tràn đầy tinh thần nhiệt huyết, mỗi ngày đều kể chuyện cho bọn trẻ nghe. Tôi từ nhỏ nghe tiên sinh Tôn Kính Tu kể chuyện mà trưởng thành. Ngày nay những vị thầy như thế không còn nữa. Tôi hy vọng là khi mình lớn tuổi cũng sẽ học kể chuyện như ông. Rất nhiều người thuộc thế hệ chúng tôi đều nghe ông kể chuyện mà trưởng thành. Bên trong đều là chân thiện mỹ huệ. Dạ đúng, kể chuyện là một tiết học rất quan trọng cho trẻ. Bởi vì các em còn rất nhỏ nên đối với những đạo lý như là ngũ luân, ngũ thường, hoặc là những đạo lý thuộc về tứ duy bát đức, các em cảm thấy tương đối là khó hiểu. Ví dụ như khi giảng về đề tài Trung Quân báo quốc, Trung Quân ái quốc, thế nào gọi là Trung Quân ái quốc, các học sinh không biết. Như vậy cần kể cho các em về chuyện Nhạc Phi, kể về Văn Thiên Tường, kể về Dương Gia Tướng, thì các em sẽ biết đó là Trung Quân báo quốc. Nếu trẻ không biết thế nào gọi là hiếu thuận cha mẹ, thì sẽ kể cho các em về Nhị Thập Tứ Hiếu, kể câu chuyện Vương Tường nằm trên băng. Tôi có nghe cô kể cho các con câu chuyện Mộc Lan Tộc Quân, và đúng, câu chuyện lịch sử đó rất hay. Đặc biệt là khi bạn mở truyện tranh thiếu nhi ra, họ vẽ rất đẹp, so với những hoạt hình hiện nay thật là hết biết. Những thứ thế này các bạn hãy xem cho thật kỹ, không phải là thứ tốt đẹp. Đặc biệt là những truyện từ nước ngoài nhập vào, nếu như so với những truyện hoạt hình bậc thầy của thập niên 50-60, những tác phẩm đó bạn xem không biết chán. Bà cô tôi hơn 70 tuổi ở trên đầu giường đầy truyện tranh, ông thích xem lắm. Ông xem không biết chán, vẽ rất đẹp, sống động như thật. Đây đều là sự giáo dục chân thật về chân thiện mỹ huệ. Kể chuyện cho trẻ, việc lựa chọn sách rất là quan trọng. Ví dụ như nên kể cho trẻ nghe nhiều các câu chuyện nhân quả trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Trẻ thường nghe những câu chuyện như vậy ở bên tai thì sẽ không dám làm việc ác. Thường kể cho trẻ nghe về những câu chuyện liên quan đến bát đức, về những câu chuyện chuyên cần học tập của người xưa, điển cố về học tập. Nghe những chuyện này thì trẻ sẽ phát tâm gắng sức học hành. Chúng sẽ hổ thẹn khi làm điều xấu. Chúng có tấm gương, có mục tiêu, có phương hướng. Vào buổi trưa thì chúng con cho trẻ nghe Tam Quốc Diễn Nghĩa do lão tiên sinh Viên Khoát Thành kể. Trẻ rất là thích nghe. Trong những câu chuyện này, đạo lý về tình người rất là nhiều, có tính giáo dục trẻ. Thí dụ như kể về câu chuyện Tam Tánh Gia Nô, trẻ nghe xong sẽ biết là vì sao Lữ Bố lại có kết cục bi thảm như vậy. Bởi vì ông làm trái luân thường, không làm được câu phụ tử hữu thân, quân thần hữu nghĩa, ông cũng không làm được. Ông ta làm trái luân thường, cho nên sau cùng ông chết rất là thê thảm. Đồng thời thông qua câu chuyện này, trẻ biết là chúng không được học tập theo Lữ Bố. Nếu học theo Lữ Bố thì tương lai sẽ giống như Lữ Bố vậy. Điều thứ hai trẻ học được là khi kết giao bạn bè hoặc là làm quan, không nên thân cận với những người giống như Lữ Bố, không nên dùng những người giống như Lữ Bố. Những đạo lý như vậy để lại ấn tượng cho trẻ rất là sâu sắc và trực quan. Nếu bình thường không kể cho trẻ nghe những câu chuyện như vậy mà chỉ giảng đạo lý, trẻ sẽ cảm thấy không dễ hiểu. Nếu như kết hợp với những câu chuyện và tranh ảnh như vậy, trong đầu óc của trẻ sẽ lưu lại ấn tượng vì đặc điểm của nhân vật. Thí dụ khi nhắc đến nhân vật có chánh khí, trẻ sẽ nghĩ đến Quang Vũ là người có chánh khí. Quang Vũ là người như thế nào? Mặt đỏ này, hoặc là có hình dạng như thế nào đó, chúng sẽ có ấn tượng. Đúng vậy, những điều này là kho báu trong nền giáo dục thánh hiền của dân tộc ta. Trong tất cả các triều đại, bất luận là ca kịch, kể sách hay là tiết mục tạp kỹ, chỉ cần có tà và những điều bất chánh ở bên trong thì chính phủ sẽ can thiệp vào, vì đây là phạm pháp. Có một quyển sách mà tôi xin đề cử cho mọi người xem, tên là Cấm Kịch. Đây là danh sách những tiết mục bị cấm biểu diễn. Những tiết mục này đều bị cấm trong các thời đại. Người hiện nay nhìn thấy thì cho rằng chẳng phải là áp chế đó sao? Sao không cho người khác được tự do biểu diễn? Họ không hiểu là không sách thánh bỏ không xem. Bạn muốn diễn kịch cũng được, nhưng ở nhà mà diễn. Bạn cố ý diễn khiêu gợi như thế nào cũng được. Bạn muốn diễn những vở kịch bạo lực sắc tình thì ở nhà mà diễn. Xem cha mẹ bạn có quản giáo bạn không? Còn diễn ở bên ngoài thì không được. Vì sao vậy? Vì khi diễn ở nơi công chúng thì được quốc gia quản lý, những vị quan chức có trách nhiệm làm cho những điều chân thiện mỹ huệ lấp đầy thời gian giải trí của nhân dân. Đó chính là chức phận của họ. Làm quan chính là làm điều này, không được để con người tự do làm tổn hại người khác, khiến người khác bị ô nhiễm. Bạn muốn tự do cũng được, bạn ở nhà đóng cửa lại, muốn làm gì thì làm. Nói cách khác, đó chính là bạn tự cam chịu đọa lạc, không muốn học điều tốt. Bạn có tự do, nhưng nếu ảnh hưởng đến người khác thì không được. Từ xưa đến nay đều là như vậy. Lên đài ca hát, trình diễn nghệ thuật, ai dám nói những điều này là không tốt? Bạn cứ thử xem, trước đây những nghệ sĩ hài nói những lời tục tiểu, giống như tiết mục nhị nhân chuyển hiện nay, nói những câu hạ lưu, biểu trước mặt đại chúng mọi người như vậy, trong thời đại hỗn loạn thì được. Bạn xem vào thập niên 30-40, Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, đất nước bị hỗn loạn. Thời loạn thì không còn cách nào khác, nhà nước không quản được. Nhưng đến khi thống nhất đất nước thì việc này tuyệt đối không thể được. Đó là phạm pháp. Vì sao vậy? Bạn đã dạy con người trở nên xấu xa. Bạn nói bạn có tự do biểu diễn, không được. Kiểu tự do của bạn là tự do hại người, làm sao cho phép được chứ? Một mình bạn muốn tự do thì những người khác đều bị hại. Việc này sao có đạo lý được chứ? Chẳng phải là kiểu tự do hại người sao? Làm sao có thể cho phép được? Hiện nay bị sự ô nhiễm của người phương Tây quá nặng rồi. Hiện nay những bộ phim truyền hình do giới trẻ đóng, tôi không thể nào xem nổi. Chúng tôi không hiểu vì sao nhà nước lại cho chiếu như vậy. Bạn xem tờ Nhân Dân, Nhật Báo đều phê phán điều này. Vì sao họ lại cho chiếu những thứ này? Biết bao thanh niên đến xem đều bị dạy hư mất rồi. Họ dạy ra điều gì? Dạy tham lam, so ăn so mặc, ăn uống chơi bời, so sánh những điều xa hoa này. Những điều này có thể đóng trên phim cho mọi người xem sao? Sau đó đã bị báo chí phê phán. Cho nên không sách thánh, bỏ không xem, đó là gì? Đó chính là tất cả những thứ khiến trẻ bị ô nhiễm thì không được phép chiếu. Ngược lại, những tác phẩm nghệ thuật như hát tuồng, diễn kịch, bao gồm tạp kỹ, những loại hình nghệ thuật được mọi người yêu thích này, những hoạt động dân gian và những dịp lễ Tết như lễ hoa đăng vào ngày rằm tháng giêng, những hoạt động như vậy thuộc về chân thiện mỹ huệ. Cuộc sống của người xưa thật là đẹp biết bao. Xem những bức họa xưa đều cảm thấy thân tâm an lạc. Vì sao vậy? Chân thiện mỹ huệ tương ứng với tự tánh. Cho nên nếu như phụ huynh cảm thấy văn hóa truyền thống thật là khô khan thì bạn đã hiểu lầm rồi. Không hề khô khan chút nào. Trong đó có rất nhiều truyền thống được truyền thừa, có sự biểu diễn văn nghệ đáng được phát huy. Bạn xem các học sinh diễn kịch, mọi người xem không ai mà chẳng cười. Diễn thật là hay. Đây là tiết mục gì? Lão Lai Tử trong Nhị Thập Tứ Hiếu. Và những dịp lễ Tết, học sinh mời cha mẹ lên ngồi, sau đó diễn kịch cho cha mẹ xem. Những vị trưởng bối đều cười vui vẻ. Đó gọi là tận hiếu. Đồng thời nội dung bên trong thể loại kịch Sơn Đông và các tiểu phẩm bình thư này đều trang đầy chánh nghĩa. Hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, kể chuyện chính là kể những điều này. Đó mới gọi là cuộc đời đáng sống. Để diễn những tiết mục này, mục đích chính là mang đến niềm vui cho cha mẹ. Đúng rồi, là để tận hiếu, không phải là để lên đài biểu diễn. Tôi nổi danh rồi, không phải như vậy. Những đứa trẻ này của chúng ta phát nguyện sau này làm thầy giáo. Thế nhưng bảo chúng biểu diễn, chúng cũng biết. Bảo chúng trẻ củi, nấu cơm cho bao nhiêu người ăn, chúng vẫn biết. Làm những việc cực nhọc cũng được. Đây chính là một đời sống của con người. Chúng ta không được dạy trẻ trở thành con mọt sách. Tuyệt đối không được như vậy. Cho dù biết cầm kỳ thi họa, đàn ca hát sướng, nhưng chỉ là kiến thức mà thôi, không phải là những điều quan trọng. Giờ những dịp năm mới Tết đến, các học sinh học biểu diễn những bài dè. Mặc dù chúng con không dạy trẻ những điều này, chúng cũng không học ở đâu, mà nghe rồi thì biết biểu diễn. Chúng còn lên núi kiếm hai miếng tre thế này để biểu diễn. Giờ những dịp lễ Tết thì chúng biểu diễn cho trưởng bối nghe những bài dè. Nội dung bên trong rất là thiện. Thí dụ như kể những câu chuyện đức dục, câu chuyện về hiếu đạo, về những con người anh dũng. Cô xem, có đứa còn dùng đại đao biểu diễn múa đại đao của quan dân trường trong Tam Quốc diễn nghĩa, rất là sống động như thật. chẳng có ai dạy chúng cả, chúng tự mình học lấy. Và những dịp lễ Tết chúng biểu diễn những tiết mục này, tương lai khi con trẻ lớn lên sẽ trở thành những người thầy tốt. Vì sao vậy? Chúng không khờ, không ngốc. Đồng thời những tiết mục mà khán giả thích xem, chúng đều biết biểu diễn. Đó mới là người thầy tốt. Thông qua việc nghe, kể chuyện và kể chuyện, trẻ học được một phương pháp rất phổ biến và hấp dẫn để truyền đạt những đạo lý của thánh hiền. Đây là sự huấn luyện rất là quan trọng. Đúng vậy. Người dân phổ thông của nước ta nhiều như vậy, có bao nhiêu người có thể ngồi nghỉ ngắn nghe lão giáo sư giảng về sách Trung Dung? Làm gì có chứ. Phải làm như thế nào? Phải dùng phương thức thu hút mọi người như thế này. Cho nên bọn trẻ rất là khỏe mạnh, vui vẻ. Mỗi ngày đều rèn luyện sức khỏe, biểu diễn kịch. Bạn xem chúng biểu diễn rất là hứng thú. Đó chính là niềm vui ngây thơ hồn nhiên vốn có của trẻ. Sự trong sáng đó được phát huy. Điều đó có nghĩa là văn hóa truyền thống có thể gìn giữ rất tốt thiên tánh của trẻ. Các bạn thử đến những trường mẫu giáo, tiểu học, trung học trong xã hội mà xem. Bọn trẻ thường ủ rũ không vui, tư thế chẳng ngay thẳng, trong đầu nghĩ những điều kỳ quái. Những việc như thế rất nhiều. Bạn nhìn thấy chúng là muốn tìm bác sĩ cho chúng rồi. Những dụng cụ mà trẻ dùng để biểu diễn kịch rất là đơn giản, chúng tự mình chế tạo lấy, như tự chế cầu lông để đá, tự chế những sợi dây ni lông rất là thô sơ như thế này, làm dây để nhảy. Trẻ lớn thì dạy cho trẻ nhỏ, chỉ một trái cầu nho nhỏ thôi mà chúng chơi với nhau rất vui. Chúng dễ là cảm thấy hài lòng. Bạn xem, những món đồ chơi đó không hề xa hoa. Càng đơn giản thì niềm vui của bọn trẻ càng lớn. Những thứ này khởi phát tự tánh và trí huệ của trẻ. Nếu bạn làm cho chúng quá nhiều thì chúng càng trở nên khờ ngốc. Vì sao vậy? Vì dục vọng của chúng nặng. Bạn đã dẫn dắt tâm dục vọng của chúng. Khi dục vọng bị dẫn dắt thì tâm tham sẽ khiến chúng nói lời hồ đồ, làm việc ngu ngốc mê muội. Nếu như không có được thì chúng sẽ oán giận, tâm lý sẽ bị biến dạng. Những bệnh tâm lý từ đây mà sanh ra. Cho nên chúng ta dạy trẻ thì dạy chúng kinh điển, đức hạnh, học vấn, nhưng cũng phải để cho chúng vui vẻ. Như thế mới là cuộc sống của người bình thường. Để cho chúng được rèn luyện, đó là thế nào? Dạy học phải có đạo lý, không được dạy bừa. Phải để cho trẻ được khỏe mạnh và vui vẻ, học hành một cách vui vẻ, hoan hỷ. Bạn xem như vậy có tốt hay không? Chúng con kể chuyện cho trẻ cũng có căn cứ lý luận. Người xưa rất xem trọng việc kể chuyện cho trẻ. Chúng ta xem chương khuyến học trong sách Nhan Thị Gia Huấn có câu là: vị tri dưỡng thân giả, có nghĩa là những người không biết hiếu thuận cha mẹ, hiếu dưỡng cha mẹ ra sao, thì hãy kể cho người đó nghe về những tấm gương mà người xưa đời trước đã làm. Người xưa làm thế nào tận tâm tận lực phụng thờ cha mẹ, đó chính là kể chuyện. Khi kể chuyện cho trẻ hãy kể cho thật sinh động. Bọn trẻ nghe rồi thì sẽ biết, ồ thì ra là như vậy, chúng sẽ hiểu ra. Nhà phải, chúng con từng kể cho học sinh nghe về câu chuyện Tô Vũ chăn dê. Tô Vũ làm quan tiết độ sứ thời nhà Hán, bị phái sang đất Hung Nô. Vì sao gặp phải biến cố? Ông bị giam giữ tại đất Hung Nô trong vòng 19 năm. Trong thời gian đó, Thiên Du, vua của Hung Nô, khuyến dụ Tô Vũ đầu hàng và làm việc cho bọn chúng. Nhưng Tô Vũ cho dù chết cũng không thay đổi khí tiết. Cho nên ông bị đầy đến một vùng quan mạc xa xôi, ở nơi đó chăn bầy dê rồi mới được trở về. Trên thực tế làm như vậy để cho ông thoái tâm. Thế nhưng Tô Vũ vẫn một mực không thay đổi khí tiết. Cô xem, mỗi lần đọc đến câu chuyện này, những người ở độ tuổi của tôi đều rơi nước mắt. Hung Nô khuyến dụ ông đầu hàng. Tô Vũ nói là: mấy đời nhà ta đều thọ ân đức của thánh thượng, ta không thể báo đáp cái ân đó. Cho dù hôm nay các ngươi đem thân thể ta băm thành trăm mảnh, ta cũng không một lời oán trách, cam tâm tình nguyện. Vì sao vậy? Ta không thẹn với sứ mệnh mà hoàng thượng đã phái ta đến đây, ta có thể đầu hàng được sao? Các ngươi nghĩ gì vậy? Cho dù đem ta băm thành trăm mảnh, ta cũng không thay đổi khí tiết. Mỗi lần đọc đến đoạn này đều rơi nước mắt. Bọn trẻ có rơi nước mắt không? cũng sẽ rơi. Vì sao? Chúng bị cảm động bởi tấm lòng trung thành tha thiết. Ở bên đó có cao lương mỹ vị, quan cao chức lớn, nhưng ông đều không mà. Ông thà ở vùng đất hoang chăn những con dê đó mười mấy năm trời, dở tuồng tu vũ chăn dê. Từ nhỏ chúng tôi đã được xem qua tu vũ có bộ dạng như thế nào. Họ biểu diễn rất hay, kinh kịch rất đặc sắc, khiến người rơi lệ. Sau khi nghe kể câu chuyện này, có một em học sinh bản tính hơi tự tư, tham sống sợ chết. Mỗi lần em bị phạt đánh đòn, em đều sợ hãi, khấu đầu dưới đất tha thiết cầu xin tha tội. Nhưng sau khi em nghe câu chuyện này rồi thì em chau mày suy nghĩ. Em là một cậu bé 6-7 tuổi. Sau khi nghe xong câu chuyện này, em đã tìm con mà hỏi là: thưa cô, con muốn hỏi là ông Tô Vũ vì sao có thể chịu được khổ đến như vậy? Vì sao ông ấy có thể trở thành như vậy được? Bởi vì nó không chịu nổi, đúng không? Bởi vì em ấy chịu không nổi, đồng thời cũng bị xúc động. Em cũng muốn học theo, nhưng khi nghĩ đến tập khí của chính mình, em không biết mình nên làm như thế nào. Cho nên những câu chuyện như vậy có thể thay đổi tính tình của một con người, có thể khiến người cảm động. Nếu như không nghe câu chuyện này thì nó sau này có làm quan, có thể sẽ làm gian thần. Bạn đừng xem thường câu chuyện nhỏ này, nó có sức mạnh rất lớn. Nếu không thì sao có thể truyền được lâu như vậy? Thời xưa không ai mà không dạy những điều này. Trong các gia đình, ông bà nội đều dạy những điều này. Tuy là họ không biết chữ, nhưng biết kể những câu chuyện này. Tôi nhớ cha tôi thường nói với tôi là khi cha tôi còn nhỏ, ông nội đã kể cho cha nghe câu chuyện về đứa trẻ con nhà nghèo, khó khăn lắm mới được đến trường để học. Đó là câu chuyện của thời xưa. Đứa bé ngồi trong lớp, lúc thầy giáo chưa giảng bài, nó nghe từ cửa sổ tiếng thét trâu cày ruộng của cha, tiếng la con trâu rất lớn. Đứa trẻ nghe thấy tiếng cha mình cày đồng ở ngoài ruộng, chăn trâu cực khổ mà bất giác rơi lệ. Cha của tôi đã 70 mấy tuổi rồi. Câu chuyện ông nghe thời còn nhỏ như thế này, nó truyền lại cho tôi. Vì sao cha có ấn tượng sâu sắc như vậy? Phụ tử hữu thân, bên trong tự tánh của ông vốn có tình cảm như vậy, nên vừa nhắc đến thì sẽ lưu lộ ra. Cho nên không được xem thường. Biểu diễn tiết mục diễn kịch và kể chuyện, chúng có sự tương thông với tự tánh. Nói cách khác, bên trong câu chuyện có hiếu đệ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, đều là những thứ bên trong tự tánh, nên vừa nhắc đến thì sẽ có cảm xúc, có thể khởi phát ra. Cha của tôi mỗi lần ăn cơm đều kể cho tôi câu chuyện như vậy. Nó có sức ảnh hưởng rất lớn đối với tôi. Những câu chuyện này không có những khẩu hiệu đao to búa lớn trong những sách ngữ văn hiện nay thường dạy, không hề có những giáo điều, mà đó là những câu chuyện mà bà nội và những vị lớn tuổi kể cho chúng ta nghe. Tuy là cậu bé đó đang ở trong lớp học, nghe thầy giảng bài, nhưng bên tai vẫn văng vẳng tiếng cha cày ruộng vất vả. Cậu cảm thấy rất đau lòng. Cho nên các bạn biết vì sao những câu chuyện này được tương truyền đời đời ở nước ta? Vì đó là giáo dục nhân tánh. Những vở tuồng kinh kịch này thật là hay. Hay ở chỗ nào vậy? Chúng rất là trực quan để cho bạn nhìn thấy. Bạn xem những bậc thầy điện ảnh về diễn xuất dạy cho học sinh diễn vở tuồng giả bôn, nói về Lâm Xung là giáo đầu của 80 vạn cấm quân. Học sinh biểu diễn với động tác tư thế đó, đứng ở đó mà hát. Người thầy dạy diễn kịch hỏi là: em là Lâm Xung sao? Mau tránh ra đi, em là tên tiểu tử nick danh thì có. Lâm Xung là giáo đầu của 80 vạn cấm quân. Người thầy đã biểu diễn dáng vẻ đó cho học sinh thấy. Em đang diễn dở dạ bôn về Lâm Xung đó sao? Lâm Xung là người như thế nào? Là giáo đầu của 80 vạn cấm quân, không phải là tên tiểu tử nick danh. Cầm lấy, nhìn ta đây này, xem coi anh hùng cái thế là người như thế nào. tôi cảm nhận được sự giáo dục này là gì? Khi bạn xem kinh kịch anh hùng hào kiệt thánh hiền trong các thời đại có hình dáng như thế nào, bạn có thể nhìn thấy. Kinh kịch có gì đâu mà khó hiểu, vừa diễn là bạn hiểu ngay. Tinh khí thần trong vở diễn sẽ thu hút bạn. Dù bạn hiểu hay không hiểu, trước tiên cũng nhận được sự giáo dục. Bạn xem nhân vật Bao Công, tôi thích nhất vở Bao Công Sử Án Trần Thế Mỹ. Ông Án Trần Thế Mỹ nghe rất sướng tai. Ông Án Trần Thế Mỹ bỏ rơi vợ con tham giàu bỏ nghèo để làm phò mã của triều đình. Vì sao cha mẹ qua đời cũng chẳng thèm quan tâm. Sau cùng ông phạm tội còn uy hiếp cả Bao Công: ta là phò mã đương triều, ngươi dám bắt ta sao? Vở tuồng đó thật là hay. Bạn xem lão tiên sinh Cựu Thành Dung diễn vai Bao Công. Cái chánh khí đó thật khó tả thành lời. Cái âm thanh phỉ nhổ Trần Thế Mỹ đó, ây da. Cho nên sức ảnh hưởng về sự giáo hóa của những vở tuồng rất là sâu sắc. Chúng ta lại xem xã hội hiện nay đều không xem kinh kịch, nhà nước cũng không đề xướng, mà chỉ toàn biểu diễn những tiết mục phô diễn khiêu gợi. Xem ai hở hang hơn ai, thật xấu hổ. Bạn xem những người xung quanh, có người nào có chánh khí hay không? Người này là tiểu nhân, kẻ kia là gian thần, người kia làm ác, ai dám đứng trước mặt họ đóng vai Bao Công? Ta nhổ vào mặt ngươi, cái đồ súc sanh. Chúng ta chẳng nhìn thấy những người như thế này ở xung quanh nữa rồi. Chỉ cần cho tiền là được. Các bạn xem những điều này thì sẽ hiểu mức độ giáo hóa của những vở kinh kịch hay. Những câu chuyện hay như vậy không còn nữa rồi. Ngoài tiết mục này ra thì mỗi tuần chúng con còn cho trẻ xem phim. Những bộ phim như Quán Trà Và Sống, chúng con dạy trẻ rằng không được sống cuộc đời rỗng tuếch vô nghĩa. Học sinh của trường văn hóa truyền thống không phải chỉ biết cúi đầu, chỉ biết đọc thuộc sách, mà không hiểu gì về tình cảm của con người, không hiểu gì về đời sống của những con người, thông thường kiếm được miếng ăn rất là vất vả. Như vậy thì chúng hoàn toàn tách biệt với đời sống bên ngoài. Chúng sẽ không có tâm từ bi, chúng chẳng hiểu gì về cuộc sống cả. Cho nên chúng con đã cho trẻ xem những bộ phim như thế này cũng là để cho chúng nhận được sự giáo dục. Đúng vậy, bọn trẻ thích xem lắm phải không? Dạ phải. Vừa nghe nói tối nay sẽ chiếu phim thì ngay từ sớm chúng đã chuẩn bị ghế ngồi đợi rồi. Những học sinh thông thường hay bị hôn trầm và ngủ gật, nghe có chiếu phim thì phấn chấn tinh thần, không còn ngủ nữa. Đúng vậy, văn hóa truyền thống sẽ dạy cho trẻ về giá trị cuộc đời. Những trường học trong xã hội đều rất hâm mộ chúng ta, sao mà có thể sống tốt như vậy được chứ? Điều này là do người xưa dạy, khi chúng ta còn nhỏ đã trải qua đời sống như vậy. Mỗi lần chiếu những bộ phim như vậy đều có thầy cô đứng ra giảng giải. Thứ nhất là phải loại trừ những yếu tố gây ô nhiễm cho trẻ. Tiếp theo, khi có những cơ hội giáo dục cho trẻ thì thầy cô sẽ đứng ra giảng giải. Còn còn nhớ bộ phim Bá Vương Biệt Cơ, trong đó có một câu nói để lại ấn tượng, đó là không đam mê thì không thể sống với nghề. Dạy cho con trẻ không được có tâm đầu cơ trục lợi. Người trẻ hiện nay trong xã hội đều mơ mộng vì sự thành công sau một đêm, làm giàu trong chốc lát, toàn nghĩ về những điều này. Bạn thực sự không có đam mê thì không thể tồn tại được. Bạn xem nhân vật nam chính trong bộ phim đó là Mai Lan Phương. Tôi xem truyện ký của Mai Lan Phương. Mai tiên sinh 3 giờ sáng đã thức dậy hóa trang, mặc quần áo diễn vào, đứng đó hát mà luyện tập. Nhìn giống như ngay như vậy. Không đam mê thì không thể sống với nghề. Sống đây có nghĩa là gì? Đó chính là nghệ thuật. Đó chính là bổn phận của bạn. 10 năm khổ luyện là sự giáo dục rất lớn đối với thế hệ thanh niên. Tuy nhiên, những bộ phim như vậy cũng có vấn đề lớn. Đó là bên trong có những nội dung về sát đạo dâm vọng, cho nên chúng ta phải biết sàng lọc, cắt những đoạn đó đi. Chúng tôi hiện nay lo lắng là những bộ phim như vậy càng ngày càng ít, không còn nữa. Có quá ít những bộ phim hay, còn những bộ phim dài nhiều tập, nội dung bên trong không có chân thiện, mỹ huệ, hiếu để trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ. Vì sao vậy? Đã bị đã phá hơn 100 năm nay, làm sao còn tìm ra được nữa? Cho nên trường văn hóa truyền thống gặp vấn đề rắc rối là ở chỗ này. Chúng tôi kêu gọi chư vị đồng nghiệp và các tiền bối trong giới văn nghệ và văn hóa, chúng tôi mong là Viên lão tiên sinh được mạnh khỏe trường thọ, có thể tiếp tục giảng cho chúng ta, hoặc bồi dưỡng ra những thế hệ học sinh tiếp tục giảng về nhi thập tứ hiếu, về hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, tinh trung báo quốc cho chúng ta, dùng những hình thức biểu diễn mà mọi người đều thích xem để giảng giải trong trường học cho các con. Đồng thời phải cắt bỏ những cảnh bạo lực và sắc tình trong các chương trình truyền hình, mạng internet hiện nay, thì dân tộc này sẽ có hy vọng. Nếu không thì con người sẽ trở nên xấu xa, đời sau không bằng đời trước. Giống như vừa nãy cô nói, khi xem bộ phim này thì tất cả học sinh đều nói là hóa ra đời sống con người thật không dễ dàng. Đúng là như vậy, bạn mới biết hay sao? Những thứ này đều là giáo dục cả. Vì sao hiện nay con trẻ đều trở nên chai sạn, trở nên ngốc vậy? Nguyên nhân là gì? Là bởi giáo dục con người đã không còn nữa. Giáo dục về cuộc sống chúng không được nghe thấy, cũng chưa từng nhìn thấy. Mỗi ngày chúng chỉ biết chơi game, cho nên những tiệm game rất là vui, bởi vì họ kiếm được tiền, khiến đầu óc của trẻ trở nên ngu ngốc. Cho nên trường văn hóa truyền thống không phải là không có sự giải trí, không thể không có cuộc sống bình thường, mà đời sống đó phải là đời sống chân thiện mỹ huệ. Cho nên chúng ta xem thấy những hình ảnh này liền có một tia hy vọng. Mọi người xem thấy thì biết nên đi về phương hướng nào. Họ đã có được một chút giải pháp rồi. Những đứa trẻ này tương lai sẽ trở thành thầy giáo và nói với mọi người là cuộc sống bình thường chính là như thế này đây, không phải giống như cuộc sống của các vị. Những đứa trẻ này học tập rất là gian khổ, có khi 3 giờ sáng đã phải thức dậy đọc sách, nhưng chúng không có ưu tư, không có áp lực. Không phải như những đứa trẻ khác phải mang một cái cặp nặng nề khổ sở như vậy. Ở đây không có đứa trẻ nào như vậy. Học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ, chúng có niềm vui học tập. Thông qua những bức thư của các em gửi cho cha mẹ, chúng ta có thể thể hội được. Cho nên tôi xin đề nghị mọi người hãy đem những hình thức như diễn kịch, kể chuyện phát triển rộng khắp. Như sư phụ nói, hay nhất là xây dựng một trường học về kịch và nghệ thuật, bồi dưỡng thế hệ nhân tài. Lớp sau đó chính là sự giáo hóa người dân, giáo hóa thiên hạ. Hãy dùng những hình thức biểu diễn được yêu thích này, cả người lớn tuổi và trẻ em đều thích xem, tốt biết bao. Những đoạn không hay trong đó phải được cắt bỏ đi. Thiên hạ đại trị bắt đầu từ việc kể chuyện mà nên.
Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.